Đó là cái chuyện bình thường. Do vậy cho nên mới nói rằng là trong cái trách nhiệm mà duy trì Phật giáo Việt Nam và trong cái trách nhiệm hộ trì Tăng Bảo Việt Nam, mình nói giới hạn ở Việt Nam thôi, thì mình phải nhìn cái thấy vấn đề cho toàn diện và cho rộng rãi. Tất nhiên chùa nào gần mình nhất vẫn là cái đối tượng chính cần mình phải gần gũi tu học và giúp đỡ rồi. Nhưng mà đừng có chỉ nên giới hạn ở một chùa, phải nhìn cho hơi rộng ra một chút nữa. Khuyến khích cái gì trụ trì đó tham gia vô công tác giáo hội. Khuyến khích gì trụ trì đó là mở rộng cái sự sinh hoạt cho nó rộng rãi ra và hỗ trợ để cho gì đó họ đào tạo tăng ni của họ cho tốt. Rồi là những cái chùa khác cũng nên quan tâm. Dĩ nhiên ở Việt Nam mình cũng quan tâm, ví dụ. Cái đó là cái điều, một vài điều để khuyên, để nói thêm cho quý vị. Ai có bộ sách này rồi? Bữa Hòa Thượng Như Điển tặng 50 năm chẳng hơn, 5 năm nhìn lại đó. Có ai xin chưa? Có ai chưa có mà muốn có không? Tại tôi thấy còn mấy thùng ở trên lớp 2 đó. Rất là hay quý vị, chịu khó đọc dùm chút cho hết cái bộ này. Đọc tới đọc lui. Dĩ nhiên sẽ có những tài liệu thiếu giá trị. Trong đây cũng sẽ có những bài mình không đồng ý. Một số chi tiết mình không hài lòng. Chứ không phải là điều đúng hết hay hết. Nhưng mà tất nhiên mình đọc thì mình có quyền lựa chọn và thẩm định thôi. Nhưng mà vì cái giá trị chung chung nó quá quý, quá tốt, cho nên quý Phật tử họ mới gom lại, họ in ra. Thì mình hiểu một giai đoạn lịch sử rất là cần thiết. 50 năm vừa rồi đó, cái đất nước Việt Nam chúng ta nó biến chuyển rất là kỳ lạ và rất là đau thương. Và tới bây giờ cái thế cờ bí gỡ cũng chưa ra. Tôi không muốn nói chuyện chính trị hay cộng sản nữa, nó nhàm, nhưng mà thật sự là như vậy. Bây giờ mình gỡ cái thế bí cho quý tăng ni của mình ở Việt Nam chưa ra. Họ ở trong rọ rồi, họ ra không được. Cái nút rọ nó thắt chặt quá. Mà mình thì tháo gỡ không được. Mình chỉ hỗ trợ chút đỉnh thôi. Mình chỉ hỗ trợ phương tiện, vật chất chút đỉnh và tinh thần chút đỉnh thôi. Chứ mình không có gỡ. Mình tìm mọi cách hết rồi mà cái sức lực của mình nó giới hạn. Mà nhất là thế giới Tây Phương bây giờ là họ cũng không quan tâm đến vấn đề nhân quyền nữa. Họ chỉ còn biết quyền lợi kinh tế, quyền lợi an ninh thôi. Cho nên họ sẵn sàng họ bắt tay với kẻ xấu, kẻ dữ, kẻ ác. Và họ bỏ qua Ngài Đà La Lạt Ma uy tín biết cỡ chừng nào. Nhưng mà dân tộc của Ngài bị giết hại bao nhiêu, làm lơ hết. Không còn ai binh vực lên tiếng gì bấy nhiêu nữa hết. Do vậy cho nên mình phải biết thương mình, thương nhau và giúp đỡ bằng nhau. Bây giờ ngồi đây mà than oán, ngồi đây mà trách móc, ngồi đây mà chờ đợi kêu gọi Mỹ giúp, Úc giúp thì vô phương. Mình phải giúp mình, không còn ai có thể nhảy vào đây giúp mình được hết quý vị. Thì đó, còn lại là cái gì? Cái giới rách thì phải giữ lấy lề. Còn chữa được cái nào chữa cái nấy, còn giúp được cái nào giúp cái nấy. Ai mà họ tu thì mình giúp cho họ tu đàng hoàng. Ai còn ham học đạo có thể học được thì mình giúp cho họ học đạo. Ai mà họ hành hoằng pháp, họ hành đạo được thì mình giúp cho họ hành đạo. Đó là chuyện bổn phận. Tại vì bây giờ Việt Nam mình quý vị nghĩ coi, tất cả những cái thế tôn giáo Tây Phương nó quá nhiều phương tiện và quá nhiều mưu kế lừa đảo. Nó đẩy tiền bạc, nó đẩy người vô, nó đẩy tài chánh, nó đẩy phương tiện vô để nó kéo dụ. Ngày xưa thì kiểu khác, thời pháp thuộc kiểu khác mà thời Ngô Đình Diệm kiểu khác, mà bây giờ đó là cái chiến lược đối đạo của họ rất là khác. Họ thất bại ở mọi nơi trên Tây Phương, nhưng mà họ đang tiếp tục lên ào ào ở những cái nước nghèo dốt, xin lỗi. Những cái người mà thiếu kém phương tiện, thiếu kém chữ nghĩa, thiếu kém tri thức là bị lôi cuốn, bị dụ dỗ, bị ép buộc rất là dễ. Và đó là cái thân phận bi thương nhất của dân tộc Việt Nam của mình. Chư tăng ni của mình bây giờ có rất nhiều người cũng có thiện chí, cũng có người cũng có khả năng học hành và giảng pháp và làm việc đạo được, nhưng mà lại thiếu phương tiện. Rồi cái cấu trúc, cái cơ chế cộng sản nó kiềm thúc, nó cột chặt, không cho họ làm nữa. Chỉ làm được vài việc thôi chứ không làm được mọi nhiều việc. Do vậy cho nên chúng ta phải đành chấp nhận cái tương đối và cái hạn hẹp thôi. Giúp được ai cũng làm được, coi được cái chùa, giúp đỡ cho 50-70-100 người trong cái dân cái làng đó biết học giáo lý, biết tu Bát Quan Trai, biết niệm Phật thì cũng là quý rồi. Chứ không có thể nào đòi hỏi quá tuyệt vời, quá đông đảo, quá ào ạt được. Còn khi nãy tôi nói chuyện này tôi đã nói mà quên, bây giờ phải nhớ để nói liền cho để quên nữa. Là cái chuyện là có cái chuyện gì là chạy theo thời thượng, có một vài thời thượng rất là nguy hiểm. Xin lỗi hôm nay tôi lần đầu tiên tôi mới công khai trước quần chúng đông thế này. Mà tôi nói là tôi nói thẳng cho tôi không có tránh né nữa. Pháp sư Tịnh Không đó, mấy chục năm trước thấy là một người học đạo tiên. Rồi nhân duyên gì đó thầy qua Đài Loan là thầy quen biết được Phật tử nhiều, thầy làm việc từ thiện Phật giáo. Rồi thầy xuất gia làm tăng dưới ai mình không biết. Trong cái lịch sử chính thức của thầy cũng không kê khai ai là bổn sư của thầy. Thầy lại kê khai cái ông thầy mà thầy mang ơn nhất là một ông đạo sĩ gì đó, Trương họ Trần gì đó thôi. Cái chuyện đó không phải là quan trọng, có thể là nhiều người như vậy. Nhưng mà cái chuyện thầy phát huy pháp môn tịnh độ trong khoảng thời gian ngắn 10 năm gì đó là có thể tạm cho là ok. Nhưng mà 5-7 năm gần đây là có dấu hiệu rất là nguy hiểm. Thầy đang làm công tác tuyên vận cho Cộng sản Trung Quốc. Quý vị có biết là Trung Quốc bây giờ đó nó quá mạnh, quá giàu, quá bành trướng gì về quân sự, về kinh tế, về mọi thứ. Bây giờ nó tìm cách nó lấn áp về văn hóa. Nó đã tung mấy trăm triệu đô la, nó lập mấy ngàn cái viện khổng học khắp mọi nơi trên thế giới. Trong khi đó, đó vẫn tôn vinh Mao Trạch Đông, mà Mao Trạch Đông là người là sai Hồng Vệ Binh đi đốt phá hết mọi cái đền thờ Khổng Nho Lão Trang Phật hết. Nhưng mà bây giờ nó lại sử dụng cái danh xưng khổng học để mà nó đi lấn áp văn hóa khắp nơi. Và bây giờ mình thấy thầy Tịnh Không đang đi vô cái con đường của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bây giờ thầy giảng kinh thì thầy lòng cái những nhân vật mà thầy cho là thánh hiền của Trung Quốc, không thánh này thánh kia, hiền này hiền kia Trung Quốc, vô trong cái kinh giáo của mình rồi để làm cái gì? Đó là con đường của chính phủ Trung Quốc đang mong muốn là lấn hiếp mọi nơi trên thế giới này. Chúng tôi nghĩ là chúng ta ai muốn tu tịnh độ, đâu có phải trong Phật giáo Việt Nam không có ai hướng dẫn được, không ai giảng dạy được, không ai hiểu biết Phật pháp, pháp môn tịnh độ, sao mà cần phải chạy theo, cần phải bắt chước và cần phải lệ thuộc cái cách thức của họ. Nó khổ nổi là vì Thái Sang Bắc Hoàng làm họ. Có những vị 10 năm, 15 năm trước đây, lúc đó nó chưa có cái dấu hiệu gì mà tà đó, thì chạy qua Trung Quốc, chạy qua, xin lỗi, Đài Loan hay là Úc hay là ở đâu đó, thấy cái cách tổ chức của họ nó hay. Nó hay là vì thấy có đại gia bao chót, cần 5 triệu thì gửi 5 triệu, cần 10 triệu gửi 10 triệu để hành đạo, thì cái phước có thể thầy nhờ thôi. Mình nghèo thì mình đâu có cần ganh ghét hay là cần phân bì chi. Nhưng mà tại sao Phật giáo Việt Nam mình không biết đó là tạo thành đạo tràng để tu học với nhau mà còn phải nô lệ đạo tràng của họ? Xin lỗi, đây khi tôi nói họ, tôi không có phân biệt tăng Việt Nam với tăng Trung Quốc. Tăng nào mà tu hành chánh pháp vẫn là tăng, vẫn kính trọng. Chúng ta vẫn đánh lễ ngài Ấn Quang, ngài là Thái Hư Đại Sư, vẫn học hỏi kinh pháp của ngài Quán Khâm Hòa Thượng, vẫn là tôn sùng là Thư Văn Đại Sư, Hư Văn chẳng hạn, không có gì trở ngại. Nhưng mà những người nào mà có cái máu mà phục vụ cho đường lối chính trị gian tà của chính quyền Trung Quốc là chúng ta không đồng ý. Cái điều này tôi nói là tôi có nghiên cứu rồi, chứ không phải là tôi nói võ đoán mà không có thời giờ để chứng minh chi tiết chút cho quý vị. Tôi phải nói tôi có trách nhiệm lời nói của mình. Do vậy cho nên xưa với quý vị, mình phải trở về nguồn. Nguồn có gì? Phật giáo Việt Nam chúng ta không có thiếu gì hết. Ai tu tịnh vẫn có người hướng dẫn tịnh, ai tu mật vẫn có người hướng dẫn mật, ai tu thiền vẫn có người thiền sư hướng dẫn, không có thiếu cái gì cần phải chạy theo ai hết. Mình không phải ích kỷ hay là báo thù hay là chật hẹp chủ nghĩa quốc gia đâu. Không? Chúng ta cần nên học hỏi rộng rãi. Chứ tôi không có nói là phải bỏ hết mọi người trở lại Việt Nam thôi. Tất nhiên nếu quý vị có duyên lành mà được nghe các bài pháp của ngài Dalai Lama cứ đi. Những vị chân sư nghĩa là chánh pháp là cứ học. Nhưng mà ai mà bắt đầu có cái giọng tà đó là không được học, không được nghe, phải tránh xa. Kể cả các vị sư Việt Nam nữa, rất bây giờ bắt đầu càng ngày càng nhiều vị nổi tiếng mà lại tà chứ không phải là chánh, mới khổ là như vậy. Nhưng mà trong trường hợp Việt Nam tôi không có nói tên được cái gì, nói tên chết đó. Thì như vậy phải có cái con mắt thẩm định của mình ha. Hôm qua mình đã nói rồi, hôm nay không nói trở lại nữa. Mình phải có trách nhiệm sự học đạo của mình, mà phải sự học đạo của mình nó liên hệ tới cái sự tồn tại lâu dài của Phật giáo Việt Nam, chứ không có chỉ cái đáp ứng được một cái nhu cầu của cá nhân mình mà thôi. Mình ủng hộ vô là nó có thể lớn mạnh lên và nó lôi cái phong trào đi tới, và như vậy nó đi lạc hướng là không được. Thấy không? Dĩ nhiên là có người chê là các chùa Việt Nam tu cạn quá, tu dở quá, tu xoàng quá, thì phải đi chỗ nào cho nó hay, cho nó sâu, cho nó nghiêm hoành tráng to lớn gì đó, thì cái đó thôi chịu, mình không có nói được. Nhưng mà xin hãy thương Phật giáo Việt Nam. Nếu nó nghèo mình làm cho nó mạnh, nếu nó nghèo mình làm cho nó giàu lên, không phải giàu để ăn chơi đâu. Nếu nó yếu mình làm cho nó mạnh lên mới là con người thương đạo, thương nước. Chứ không phải mình thấy ai hay hay sang, ai giàu cứ chạy theo bỏ của mình là được đâu. Nó có dĩ nhiên Đức Phật không có tính toán trên tinh thần dân tộc. Ngài là tộc họ Thích Ca, nhưng mà ngài cũng đi giảng pháp cứu độ tất cả mọi tộc họ khác trên xứ Ấn Độ. Ngài đâu có phân biệt là chỉ độ tộc Thích Ca không đâu. Thì bây giờ mình cũng vậy, mình là người Việt, mình phải bảo tồn nồi giống Việt, văn hóa Việt. Nhưng mà mình cũng đâu có cực đoan tới nỗi là mình phải tẩy chay hay là đá phá hay là đóng cửa hết. Mình không học hỏi quan sát, hay là mình không có rút tỉa kinh nghiệm và những cái hay cái đẹp của những văn hóa khác. Nhưng cái quan trọng á, là không nên á, tự bí, tự khinh, tự chê và vứt bỏ trách nhiệm với dân tộc của mình, với đạo pháp của mình. Phải không quý vị? Cái đó là cái chính. Bây giờ tới phiên quý vị rồi đó. Ai có câu hỏi đâu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi.